Từ lúc đó Ngài A Nan mới đảnh lễ chân Phật mà bạch Phật rằng: con từ khi xuất gia đã ỷ lại cái lòng yêu thương của Phật, nên chỉ lo mong cầu nghe nhiều mà chưa chứng được vô vi, bị tà thuật của Phạm Thiên kia nó kiềm giữ, tâm tuy là sáng rõ mà sức không có được tự do. May nghĩa là được gặp Ngài Văn Thù khiến cho con được giải thoát. Tuy nhờ cái thần chú Phật đảnh của Như Lai mà thầm được cái sức chú đó, nhưng mà vẫn còn chưa đích thân nghe. Vậy thì kính nguyện đấng đại từ nói lại, thương xót để mà cứu cho những cái người tu hành ở trong hội này và những người mà còn ở trong luân hồi ở đời sau, được nghe là nương theo cái tiếng nói nghe là sâu kính của Phật đó, nghe không, mà thân tâm được giải thoát. Thì khi ấy ở trong hội tất cả đại chúng đó đều nghe là khắp làm lễ, chờ nghe những cái nghĩa lý bí mật của Như Lai, tức là nghĩa lý mà sâu kính của Như Lai. Bây giờ Thế Tôn mới từ nơi trong cái nhục kế, tức là trên cái tướng đỉnh đầu đó, mới vọt ra cái ánh sáng trăm báo, rồi trong ánh sáng đó mới vọt ra cái hoa sen có ngàn cánh, cái hoa sen báo có ngàn cánh, có đấng quá Như Lai, tức là Đức Như Lai mà quá ở trong đó đó, ngồi nơi cái giữa hoa sen. Trên đỉnh mới phóng ra 10 cái luồng ánh sáng trăm báo, rồi trong mỗi ánh sáng đó đều nghĩa là khắp thị hiện 10 hàng xa các vị nghĩa là kim cang mật tích, hoặc là bưng núi, hoặc là cầm chài, đầy dãy khắp cả hư không. Đại chúng ngước nhìn xem thì vừa sợ mà vừa mến, có mong cầu Phật nghĩa là thương xót gia bị cho. Tất nhiên là thấy các vị đó vừa cầm chài mà vừa bưng núi nữa, mà lỡ cái gì đó buông cái thì sao, cho nên là thấy mà vừa sợ mà vừa mến, mới cầu Phật là gia bị cho. Nhất tâm, tức là một lòng đó, nhất tâm để mà nghe đấng Như Lai từ nơi cái tướng đảnh vô kiến của Phật đó, từ nơi ánh sáng mà nơi cái tướng đảnh vô kiến của Phật đó phóng ra mà tuyên nói thần chú, tức là lắng lặng mà chờ nghe nói thần chú. Thì như vậy tức là sao, tức là đến đây á thì Ngài A Nan mới đảnh lễ Phật, rồi mới nghĩa là thỉnh Phật nói lại thần chú. Nhưng mà trước khi thỉnh Phật nói lại thần chú thì Ngài cũng nghĩa là tự nghĩa là kiểm lại mình, từ lâu xuất gia nhưng ỷ lại cái lòng thương xót của Phật đó, thương yêu của Phật, cho nên chỉ lo nghe nhiều, lo mà chưa có thể chứng được cái vô vi, tức là lo học lo nghe mà chưa có tu chứng được vô vi, vậy mà còn bị cái tà thực của cái chú Phạm Thiên nó kiềm giữ. Đây Ngài nói nè, khi bị chú nó kiềm giữ thì sao? Ngài nói lúc đó tâm vẫn sáng rõ, không? Tức là tâm vẫn biết rõ ràng, nhưng mà cái sức nó không được tự do. Tâm biết mà cái sức nó không có tự do, biết mà không làm chủ được. Nhưng mà nhờ cái thằng chú đó, cho nên gọi là nhờ Ngài Văn Thù mà được giải thoát. Văn Thù đây cũng có nghĩa là căn bản trí, khi nhớ lại căn bản trí. Thì vậy tuy mà được cái thằng chú của Như Lai đó giúp sức, nhưng mà chưa đích thân nghe. Được thằng chú nó ngầm giúp vậy thôi mà chưa đích thân nghe, phải không? Đó, bây giờ đây á là muốn đích thân nghe, cho nên muốn xin Phật nghĩa là nói lại đó. Đích thân nghe tức là sao? Tức là muốn trực tiếp cảm nhận, còn kia là cái sức nó ngầm nó thầm giúp vậy thôi. Đây là muốn trực tiếp cảm nhận ngay, cho nên mới xin Phật nghĩa là nói lại cho mình trực tiếp nghe. Thì ở đây là Ngài cũng, đây là chỗ Ngài, những cái chỗ mà Ngài thố lộ trong đó, không? Nghĩa là thương xót ở trong hội nè, những người tu hành trong hội và những người mà còn trong luân hồi ở đời sau, được nương theo cái mật âm của Phật đó mà thân ý được giải thoát, Thì vậy đây là những cái mật âm, tức là sao? Là những cái tiếng nói nó sâu kín, phải không? Do đó mình phải hiểu, là hiểu nghĩa là coi như là vượt qua lời, vượt qua ngôn ngữ, chứ không phải là hiểu trên chuyên nghĩa rồi, mật âm. Rồi kế là đại chúng đều làm lễ, rồi sao nữa? Chờ nghe những cái nghĩa lý bí mật của Như Lai. Đây là những cái nghĩa lý bí mật, tức là những cái nghĩa lý nó sâu kín, là vượt ngoài cái thức tình, vượt ngoài cái ngôn ngữ. Do đó mà nghe là phải nghe thẳng vào tự tâm. Đó. Tức là nghe thẳng vào tự tâm chứ không qua suy nghĩ. Đó. Thì nghe được như vậy đó, đó là mới nghe được cái mật âm của Phật. Rõ ràng, cho nên những cái ý nghĩa đó là nó rất sâu. Mà muốn nghe được gọi là cái mật âm đó thì phải bật hết những cái nghĩ ngợi, những cái suy tư lung tung đó thì mới nghe được, phải không? Cho nên nghĩa là tụng chú này là bật nghĩ ngợi. Vậy cho nên bây giờ Thế Tôn mới là từ nơi ở trong cái tướng nhục kế, tức là trên cái tướng gọi là vô kiến đó, vô kiến đảnh tướng, mới vọt ra ánh sáng báo, trăm báo trong ánh sáng mới hiện ra hoa sen, rồi có vị quá Phật ngồi ở trong hoa sen đó, phóng ra những cái luồng ánh sáng báo, trong những luồng ánh sáng đó mới hiện ra coi như là 10 hằng hà sa, tất nhiên là 10 mà gọi là cái số cát ở trong 10 sông Hằng, cái số cát trong 10 sông Hằng đó, những cái vị kim cang mật tích, tức là những vị thần kim cang đó, thì có vị là bưng núi, có vị là cầm chài, đứng đầy dãy hết trong hư không. Thì mấy mình đời thấy mình mà nếu mà có mặt ngay đó thì chắc ngay đó cũng dễ tỏ ngộ thôi à. Nghĩa là ngó như vậy thì coi như là Phật hiện ra là trong ánh sáng rực rỡ rồi, rồi ở trên nó ngước lên đó, thì thấy nó nghĩa là đầy dãy thần kim cang hết, tức là không chỗ nào để cho tạp niệm nó xen vào được rồi, phải không? Thần kim cang mà là bưng núi nè, cầm chài nè, nó thì như vậy mà mình mà coi như là không khéo thì sao? Thần kim cang gọi là bưng núi cầm chài, mà gọi là ma sự nào mà nó xen vào là ngày nó cầm chài đập cái thì cái đầu bể thành bảy mảnh á, phải không? Tức là có tạp niệm là bị đập rồi, thì vậy là còn chỗ nào để mà khởi tạp niệm nữa? Như vậy thì nhất tâm mà lắng nghe thằng chú đó, tức là khéo để mà sống trở về với cái gọi là thể phát thanh chung gì. Cho nên ở đây mà trong đó mà nếu mà vừa khởi niệm thì tức là bị ma nhiếp liền chứ gì, không? Ngay chỗ đó mà vừa mà còn khởi niệm nữa thì bị ma nhiếp thôi. Nghĩa là thấy nghe thằng kim cang đầy dãy rồi mà còn khởi niệm nữa thì hết nói rồi, phải không? Như vậy cho nên rồi ở đây là tất cả đều là hết lòng nhất tâm lắng nghe coi như là Phật nói thần chú. Thì mình đây cũng vậy, phải hết lòng lắng nghe trở lại thì mình sẽ nghe được nghe cái thần chú của Phật nói. Đây là nghe lại cái tiếng nói mà thanh tịnh nơi tự tâm của mình, thì giờ là nghe được cái tâm chú này. Vì vậy cho nên rồi ở đây là mình học coi như là cái cách dựng lập đạo tràng, rồi đến cái phần gọi là ngài giải thích nói đến cái thần chú và những cái công đức của thần chú. Thì cái thần chú này chú thì không có giải thích, phải không? Cho nên đọc chú hay là nghe chú đó là để bật niệm thôi. Vì vậy cho nên nếu mà thí dụ như mình như là trong lúc mà cái hoàn cảnh mẹ nan mà bị trong cái gọi là cái tà thực, có cái thần chú tà thực đó mà nó kiềm giữ, nhưng mà tâm mình mà nhớ được cái tâm chú này á thì tức là làm sao nó kiềm được, phải không? Nhớ tâm chú tức là sao? Tất nhiên là tâm mình mà nó chuyên nhất, nó không có tạp niệm nữa, chỉ lắng nghe cái tâm chú đó thôi, thì nghĩa là vượt qua cái tà chú kia chứ gì. Còn nếu mà ngay đó mà tâm mà nó động niệm thì mới bị cái tà chú nó làm chủ, Cho nên gọi là đọc chú, thường thường ta gọi là đọc chú Lăng Nghiêm, thì nó trừ được những cái ma sự này, trừ được những cái lòng dâm dục rồi đó, không? Thì chính vô đó, đọc đó mà tâm nó yên lặng, nó thanh tịnh thì trừ cái gì? Còn đọc mà cũng nghĩ lung tung nữa thì sao trừ được? Cho nên đọc chú, nghe chú là giống cũng như là một cái tiếng hát của các vị thiền sư, hoặc một cái đập của các ngài đó, không? Ngay đó là bật hết những cái niệm suy tư, thì cảm được cái gọi là cái thần lực của thần chú. Mà thần lực đó đó thì nó không thể nói hết được, nó tự mình cảm thông được liền. Vậy cho nên ở đây bắt đầu là đọc thần chú, thì các coi như là các ngài hết sức là lắng nghe, và trong cái khung cảnh này á là khung cảnh rất là trang nghiêm, không thể có tạm niệm chen vào được nữa. Thì thôi bữa nay thì thôi mình học tới đây thôi, còn cái thằng chú thì thôi bỏ qua khỏi có giảng, chỉ giảng cái phần những cái công dụng nào đó của thằng chú thôi.
Dũng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô đạo vô